This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Như Thuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ, Như Thuyền mời quý vị cùng chào đón Tiến Dũng đến với chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Thuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng buổi sáng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Thuyền. Wow, mình phải cài cái bản 10 năm tình cũ mới được.
Chắc vậy quá,
lâu lắm rồi mới gặp lại Như Thuyền ha.
Rất là vui ngày hôm nay được nghe giọng Tiến Dũng một lần nữa, với lại là ngồi chung chương trình với Tiến Dũng. Dallas của mình thì hôm nay thì thấy là thời tiết là cũng khá nóng đó, mà không có khả năng mưa nữa, thì không biết là những bản kinh tế của Tiến Dũng á, nó có hot giống như là thời tiết ở đây hay không ạ?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thưa quý vị, phải nói rằng ngày hôm qua thì có nhiều người gọi là stocks, tức là những người mà chơi cổ phiếu đó, lạnh chân lắm, nhưng mà họ biết chắc chắn rằng cái này là chỉ tạm thời, khi mà Chủ tịch Quỹ Liên bang đó đã tuyên bố cắt giảm lãi suất 0.25%. Thật sự ra thị trường ngày hôm qua shaking, và cái này là câu chuyện rất là bình thường. Quý vị nào mà ngồi chơi cổ phiếu thấy rằng khi mà có những cái động thái từ chính phủ đưa ra đó thì lúc nào cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán hết, nhưng nó là một cái sự xuống tạm thời vì nó chuẩn bị gọi là big jump. Như cách đây 2 ngày trước thì cũng có gợi ý đến quý vị những bản tin về nếu mà lãi suất cắt giảm thì chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ là lên rất mạnh chứ không phải là giảm. Chứ quý vị, những thứ khác cũng vậy, vì đó là cái của nền kinh tế. Ngày hôm qua thì chúng ta biết giảm đến 334 điểm, nhưng sáng hôm nay ngược lại nó sẽ lên đến 174 điểm, mà con số này đang tiếp tục gia tăng. Dow Jones lên 174 điểm, hiện tại 27.038 điểm. Nasdaq thì lên đến 99 điểm, hiện tại là 8.274 điểm. Và SP500 thì lên được 23 điểm, hiện tại là 3.003 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.99%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 58 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 57 đồng 02 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì giảm 17 đồng 20 xu, và ao vàng hiện tại 1.422 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 39.150.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.450.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến chỉ số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp chấm dứt vào tuần lễ ngày 27 tháng 7 vừa rồi theo Bộ Lao động đưa ra thì tăng lên 8.000 người nữa, hiện tại là 215.000 người. Cái con số này là con số rất là bình thường, thưa quý vị, vì khi mà cuối tháng 7 đó thì tất cả những học sinh bắt đầu phải nghỉ học để trở lại trường. Thì trở lại trường thì con số mà gọi là bị mất việc làm hay là tự bỏ việc làm thì rất là đơn giản. Nên thường thường cuối tháng 7 mà cái con số thất nghiệp này nó lên xuống đó thì cũng who cares, tức là cũng rất là bình thường, nên chúng ta không có đáng lo ngại lắm. Lý do vì sáng hôm nay mặc dầu thất nghiệp tăng 8.000 nhưng thị trường chứng khoán vẫn lên rất mạnh. Trong khi đó thì ngày hôm qua quý vị cũng biết, khi mà 2 ngày họp thứ 3 và thứ 4, cuối cùng ông Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang đã tuyên bố cắt giảm 0.25% lãi suất. Ông Jerome Powell này đó, là chúng ta biết rằng ông cũng rất là mệt mỏi khi mà bị pressure giữa hai bên. Về ông á, là cái người kiến thức về thị trường, rồi ngay cả lãi suất vân vân. Một bên là tổng thống. Mà cái vấn đề, nếu mà thời kỳ tổng thống Donald Trump lên á, mà cứ tăng lãi suất lên như vậy đó thì cũng tội nghiệp cho ông. Quý vị nhớ dưới thời kỳ của cựu tổng thống Barack Obama đó thì lãi suất 0%, tức là thời năm 2008, 2009, 2010 lên từ từ. Khi mà cắt giảm lãi suất 0% như vậy đó thì cái kích thích tế phải nói là chạy full knot, tức là chúng ta biết cái tàu mà nó chạy maximum cái tốc độ luôn. Lý do vì khi cái lãi suất nó zero như vậy đó thì chúng ta xài quá đã, không cần trả tiền lời nhiều. Khi mà lãi suất đưa 0% thì nhà băng chỉ phải lấy bao nhiêu đó thôi, không được lấy hơn, thì cái số tiền lời nó quá thấp đi, nó thấp một cái là không thể nào mà không tiêu xài được. Mà khi cái lãi suất nó tệ như vậy, nó thấp như vậy đó, thì có nhiều người dùng credit card, nhiều người làm cái home equity, tức là bỏ nhà vô thế chấp đặng mà lấy tiền làm chuyện khác. Có nhiều người mượn mua xe, có nhiều người mượn shopping, vân vân. Tức là nói chung cái chữ mượn bắt đầu nó lớn hơn cái chữ nợ. Và nhiều người tung tiền, mượn tiền để xài cho nó đã. Và động thái mà cắt giảm lãi suất này đó là nó trở lại cách đây 10 năm về trước, tức là thời dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama. Thì bây giờ thời kỳ tổng thống Barack Obama thì cái gì có 0%, mà khi Donald Trump lên nắm chính quyền thì tăng liên tục lên đến 2.25%, tức là 30-35%. Thì nó lên như vậy thì làm cho cái kinh tế của dưới thời của ông Donald Trump nó bị tịch ngồi, thì cái điều đó gọi là unfair. Nhưng cái vấn đề ở đây là mặc dầu cắt giảm như vậy thì cái shaking đúng, nhưng mà chúng ta biết rằng cách đây 2 ngày thì ông giải thích quý vị đó, cắt giảm lãi suất không phải là tệ cho cái thị trường chứng khoán, nhưng mà thường thường như vậy. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta cắt một khối u nó hơi đau, nó đau một lúc đó thôi mà sau đó nó hết, nó lành bệnh luôn. Thì cái thị trường chứng khoán giống như vậy, nó shaking một chút xíu nhưng mà sau đó nó giống như là gọi là gì, hổ mọc thêm cánh hả. Vì khi mà người ta bỏ mượn tiền mua xe, mượn tiền vân vân vân, thì làm sao mà cái thị trường chứng khoán nó tệ được, nó phải tăng lên chứ, đúng không? Đó là cái cơ bản của về economy rồi, cơ bản về kinh tế rồi. Rồi theo cái chỗ đó nữa, không phải riêng về Dow Jones ngày hôm qua giảm 334 điểm, nhưng mà tức là khoảng 1.2% cái thùy, 334 điểm là 334 tỷ đó. Rồi ngay cả Nasdaq cũng giảm 1%, SP500 cũng giảm 1%. Nhưng mà không phải riêng về Hoa Kỳ bị ảnh hưởng không, nó cũng ảnh hưởng dây chuyền. Hồng Kông, Hang Seng cũng fell 7%, 0.7%. Rồi Shanghai cũng giảm khoảng 0.8%. Rồi Nikkei thì lên 0.1%. Rồi vân vân, có những cái quốc gia khác cũng ảnh hưởng nữa. Nhưng cái quan trọng ngày hôm nay là General Motors, Dunkin Donuts, Verizon đưa ra cái earning income của họ cũng ok, các quý vị, không có tệ. Rồi cái job report là ngày mai, là hôm nay đã có rồi, Exxon, Chevron, Berkshire Hathaway report. Rồi tới đây nữa thì những cái earning, gọi là cái report về cái quý 3 này đó, sẽ đưa ra rất nhiều. Và trong tương lai, Tiến Dũng tin chắc rằng thị trường chứng khoán sẽ lên rất mạnh. Vì khi mà quý vị chơi cổ phiếu đó, chúng ta vào đến khi nó là DNKN hay là Verizon, là VZ hay là SOM, là Exxon, CVS, rồi GM, rồi BRKA, tức là Berkshire Hathaway, cái earning income của họ không ai tệ hết, thưa quý vị. Vậy thì làm gì thị trường chứng khoán mà tệ được? Khi mà earning income, đây là những trong SP500 cái công ty bự, thì làm sao mà tệ được? Vì trong tương lai thì thị trường chứng khoán có thể nói rằng nó sẽ tăng rất là tốt. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, wow, nó không có liên quan đến kinh tế, thưa quý vị. Nhưng mà tôi cũng thấy cũng hơi lạ, vì quý vị biết rằng cái cho phép tự tử đã là xấu rồi, nhưng mà cho phép người ta tự tử là cái điều này nó conflict of interest giữa hai cái đạo và đời. Chúng tôi biết rằng ở tiểu bang Texas này đó, thì quý vị được quyền tự tử nó rất là khó, vì đây là tiểu bang gọi là tôn giáo. Nhưng mà ngày hôm qua New Jersey đã pass cái luật là từ ông Governor Phil Murphy, tức là được medical aid in dying, tức là chấp nhận để cho bác sĩ ký một cái toa để người bệnh nhân mua thuốc và end the life ending medication. Cái thuốc này uống vào và từ từ chúng ta chết, từ từ. Nhưng cái vấn đề này không phải là tự nhiên chán đời thất tình chết, thưa quý vị. Cái đó là không có, mà những người này phải nói rằng bị bệnh nan y và cái bệnh kéo dài cuộc sống đau đớn của họ, và họ muốn kết liễu cuộc đời của mình. Và sau khi khám nghiệm tất cả, khám bệnh rồi thấy rõ những cái bệnh án đưa ra rằng cái người này không còn sống bao lâu, nhưng mà kéo thời gian dài như vậy thì cuộc đời của họ rất là đau khổ. Thì những cái trường hợp như vậy, bác sĩ có quyền ghi một cái toa thuốc, nó gọi là life ending medication, nhưng mà chỉ có những tiểu bang được pass cái luật này thôi, còn những tiểu bang khác như ở Texas thì không có, thưa quý vị. Hiện tại giờ đồng hành chung với lại New Jersey là có California, Colorado, Oregon, Vermont, Washington, Hawaii, Montana, rồi Washington DC. Rồi trong khi đó có 19 tiểu bang đang trên một cái cuộc đấu tranh để lấy được cái quyền là cho những người bệnh nhân kết liễu cuộc đời của mình, trong đó có tiểu bang Texas nữa. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, wow, nghe là hơi giật mình, thưa quý vị, giật mình thiệt. Vì 30% food delivery drivers có thể ăn cái đồ ăn của bạn, cái thưa quý vị. Wow, chúng ta, quý vị nghe bản tin này, chúng tin chắc rằng có nhiều lần chúng ta order đồ ăn, phải không? Từ pizza, rồi từ đủ thứ hết, Burger King, hay là nói chung là tất cả các loại thức ăn nào mà chúng ta có thể mua. Trước đây thì có thể là delivery có thôi mới được, cái hạn như là pizza hết á. nào mà có delivery đó, những người lái xe đó thì mới được, còn ngoài ra chúng ta phải đi pick up. Bây giờ không cần nữa, Uber Eats, rồi DoorDash, rồi Grubhub, rất nhiều cái công ty họ ra để mà họ có thể đi lấy thức ăn cho bạn. À, vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận, nghe bản tin này thì cũng hơi giật mình thiệt. À, có nhiều người họ nói rằng chúng ta đem cái french fry, tức là cái fritter chiên về nhà đó, mở ra, ủa sao hôm nay ít hơn mỗi khi? Wow, không phải cái người bán họ là cái tay họ không quen đâu, nhưng mà có thể trên đường chuyển từ cái nhà hàng đến nhà của bạn đó, có những bàn tay lông lá nào đó đã lấy rồi, cái thứ bị đã ăn đỡ cái đó rồi. Và 30% những người được phỏng vấn đó, 500 người food driver và 1.500 customer đã được phỏng vấn theo cái food service distributors, thì họ trả lời rằng 54% những người driver thì họ nói rằng họ đã hửi cái đồ ăn đó. Wow, chúng ta biết họ mở ra họ thấy thơm quá đi, họ để họ hửi, wow, thơm quá. Nhưng mà 30% trong 500 cái người food driver này đó là đã ăn luôn, là họ là tempted, eat it, ăn luôn, ăn cái đồ ăn đó luôn, cắn luôn, hay là lấy fritter chiên ăn luôn. Và từ khi mà bản tin này đưa ra đó, là khoảng 85% at least nha, 85% customer, những người nào mà thường order đồ ăn đó, thì họ wish, họ wish là tất cả những cái nhà hàng fast food hay những hàng mà bán đồ ăn có to go đó, nên làm một cái study thế nào để khi mà chuyển cái đồ ăn đó đến nhà, từ cái nhà hàng đến cái nơi mà thân chủ hay người order đó, thì nó phải có một cái dấu hiệu an toàn. Thí dụ như họ làm một cái silk, một cái băng keo thế nào đó dán vào, mà khi cái đó mở ra thì băng keo nó bị broke, nó bị gãy đi, thì cho dấu hiệu là người ta, cái người khách hàng đó có quyền từ chối, là cái này đã already open nên tôi không có nhận cái thức ăn này. Cái điều cũng lạ là chúng ta biết rằng trước đây có nhiều cái trường hợp như là cái những người driver ngay cả bực bội quá rồi, ngay thí dụ như bây giờ Tiến Dũng delivery một cái nhà đó đến đưa rồi đồ ăn rồi, nhưng mà cái người đó không đưa tiền tip, bực chứ bộ, cái ghi xuống là cái số nhà này số mấy đó, rồi họ đi về thì sao, cái nhà đó gọi nữa, thì trên đường chưa biết chuyện gì đã xảy ra rồi, đúng không? Vậy thì order thức ăn nó cũng nguy hiểm thiệt, cũng hơi mất gọi là mất lòng tin từ khi bản tin này. Nhưng mà hy vọng trong tương lai thì tất cả những nhà hàng mà đặc biệt bán đồ to go đó, họ cũng biết được cái bản tin này, họ đọc được cái survey này đó, thì họ nên dùng một cái hộp, một cái gói thế nào để bảo đảm được là cái sự an toàn từ tức là nó silk, nó bảo đảm là còn guarantee từ cái nơi nhà hàng đó và đến cái tay người tiêu dùng. Và cái điều này cũng sáng lóe lên một cái sáng kiến đó, quý vị nào mà có một cái cách mà gọi là design hay là cái pattern mà thấy rằng chúng ta có một cái sáng kiến làm cách nào mà cái hộp, cái gói, cái bịch, cái bao nào mà có thể giúp cho an toàn, thì chúng ta có thể làm cái phát minh đó, thì đây là cơ hội chúng ta có thể làm ra tiền, là quý vị. Và đây cũng là tin cuối cùng, xin trả lại Như Tuyền.
Đúng như vậy Tiến Dũng, như tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều người nghĩ đến cái phát minh này, nhưng mà chắc chắn là những cái nhà mà sản xuất bao bì để cho to go đó là họ nghĩ trước hết, phải không? Bởi vì họ là những người tiên phong trong những cái lĩnh vực này, và họ cũng muốn kiếm cái cơ hội này để mà phát minh một cái sản phẩm nào đó để mà đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Qua bản tin này của Tiến Dũng, chắc là như tôi nghĩ những người nào mà order thức ăn mà có tính cẩn thận về vệ sinh một tí đó thì họ sẽ như cân nhắc.
Không?
Không, tại vì Như Tuyền cũng biết nấu ăn khá ngon, được bình chọn trong nội bộ nha.
Cái này thì không cần phải la lên, Tiến Dũng biết Như Tuyền nấu ăn khéo mà vừa khéo mà vừa ngon, đúng phải không?
Không, được bình chọn nội bộ. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin rất là hữu ích vừa rồi. Chúc Tiến Dũng một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui. Mến chào Tiến Dũng nha.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều, và cảm ơn quý vị cũng không quên, chú vị cũng Như Tuyền có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.